Đế Bá, chương 2181, Côn Bằng Chi Thi, 2, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng, không sai, chính là Côn Bằng Chi Cốt. Vô Cấu Tiên Đế đem khắc lên khối Côn Bằng Chi Cốt chính là dụng ý khắc sâu, bởi vì muốn tìm hiểu truy phong kích, muốn đem nó cùng với tiên thể hoàn mỹ dung hợp được, tốt nhất là có thể cảm thụ trong một khối bạch cốt tích chứa lực lượng, bởi vì truy phong kích chính là lấy côn bằng hóa thành đại bằng đồ đằng sáng chế, khi có thể ngộ được lực lượng huyền diệu trong đó, lúc này mới có thể chân chính tu luyện được truy phong kích. Gạch nối, nếu như không thể lĩnh ngộ lực lượng bên trong này, cho dù ngươi là mạnh mẽ tu luyện ra truy phong kích con này sợ rằng uy lực cũng giảm lớn, đây cùng với tiên thể dung hợp thi triển ra thuật này, chỉ sợ sẽ đối với tiên thể sản sinh bị thương. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói rằng, Vô Cấu Tam Tông chỉ sợ có tổ tiên đã không cách nào tìm hiểu đến chân chính huyền cơ trong đó, lại được biết một ít bí văn, từ đó chỉ sợ mới có thể đem khối bạch cốt này mang tới nơi đây, mong muốn mượn lực lượng của đại lục trợ giúp hắn tìm hiểu, chỉ tiếc không nghĩ tới, lại là một đi không trở lại. Nghe được câu chuyện như thế, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi nhìn nhau một cái, điều này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, đây chỉ ít truy phong kích có hạ lạc, không giống như trước như con ruồi không đầu xông loạn khắp nơi nữa. Lý huynh, mảnh đại lục này thật không có kỳ quang dị tượng nữa sao? Thuần Dương Tử hắn quan tâm hơn vấn đề này, trên thực tế Thuần Dương Tử đối với bảo vật tiên chân không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì cổ thuần tứ mạch có nhiều đủ bảo vật tiên chân. Đối với bản thân Thuần Dương Tử mà nói càng thêm muốn mượn cái chỗ này ngộ đạo, dù sao cái chỗ này ngay cả tiên đế đều tới đây ngộ đạo, nếu có thể ở chỗ như vậy ngộ đạo có thể là để hắn cả đời được ích lợi không nhỏ. Có lẽ không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng, thời gian trôi qua quá lâu, mảnh đại lục này thần tính chỉ sợ là còn dư lại không nhiều lắm, nếu như vận khí tốt có lẽ còn có thể gặp phải kỳ quang dị tượng. Chúng ta liền đi tìm một chỗ như vậy, Thuần Dương Tử lập tức dấy lên hy vọng, nói rằng, leo lên khối đại lục này tu sĩ vô số, có rất nhiều tu sĩ là buông tha cốt thuyền leo lên khối đại lục này, cũng có tu sĩ vẫn là ngồi cốt thuyền, theo cốt thuyền phiêu bạt đến khối đại lục này. Leo lên khối đại lục này rất nhiều người, đều đang tìm bảo vật bởi vì khối đại lục này đột nhiên nổi lên tại cốt hải, rất nhiều người đều tin tưởng khối đại lục này có dấu bảo vật, thậm chí có khả năng trong đây có dấu trường sinh chi vật trong truyền thuyết. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn, khối đại lục này là phi thường náo nhiệt, thậm chí có không ít tu sĩ là đào sâu 3 tấc đất muốn tìm kiếm một chút dưới lòng đất có dấu bảo vật hay không. Bất quá, để rất nhiều tu sĩ thất vọng rồi, bọn họ ở chỗ này cũng không có đào được cái bảo vật gì, tựa hồ một khối đại lục như thế ngoại trừ bùn đất ra, sẽ không có những thứ đồ khác, thậm chí ngay cả một gốc cây cỏ nhỏ cũng không có. Ngay khi rất nhiều tu sĩ thất vọng, đang tìm tòi khối lục địa này, tu sĩ rốt cục có phát hiện, có người ở trong khối đại lục này phát hiện địa phương có kỳ quang phun trào. Hơn nữa, ở trong vòng một ngày ngắn ngủi, phát hiện 2 cái. Gocchuyenaudio.com Địa phương có kỳ quang phun trào, nghe tới tin tức này, rất nhiều tu sĩ lập tức chạy tới. Khi thấy 2 cái địa phương có kỳ quang phun trào này, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng 2 địa phương này dưới lòng đất có dấu tuyệt thế bảo vật, thậm chí có khả năng có dấu trường sinh chi vật. Bất quá, mọi người vui vẻ không bao lâu, 2 cái địa phương có kỳ quang phun trào này, trong đó có một cái lập tức bị người chiếm cư, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm. Cái địa phương có kỳ quang phun trào bị chiếm cứ chính là ở chỗ giữa một sườn núi, ở giữa sườn núi này, ngay khi kỳ quang phun trào, có thể đồ sộ, lúc này giống như có thể đi thông tiên cảnh, kỳ quang hóa thành từng cái khăn dài, quanh quần cả ngọn núi. Ngay khi kỳ quang phun trào đi ra, từng viên quang hạt căn bản sau khi rơi xuống đất dĩ nhiên hóa thành huyền ảo đạo phù cổ xưa, mỗi một đạo phù giống như là hoa cỏ vậy, dĩ nhiên sẽ ở trên mặt đất sinh trưởng, sau đó nở hoa cuối cùng héo rũ, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, tựa hồ đây là đang diễn biến từng cái vô thượng đại đạo ảo diệu vậy. Rất nhiều người thấy một màn thần kỳ như thế, đều không khỏi tim đập thình thịch, có đại hiền thế hệ trước kiến thức rộng rãi lập tức ý thức được cái gì, thất thanh địa nói rằng. Đây không phải là địa phương tìm kiếm bảo vật tiên chân, đây là địa phương ngộ đạo tham huyền. Ngay khi rất nhiều người hiểu được đã muộn, cái chỗ này lập tức bị người chiếm, bất luận kẻ nào đều không được chia sẻ. Người chiếm cứ cái chỗ này chính là Mộng Chấn Thiên, Mộng Chấn Thiên Mã Xa chậm rãi lái lên ngọn sơn phong này. Ngay khi Mộng Chấn Thiên Mã Xa đến, quân đoàn chiến tướng của hắn lập tức xua đuổi toàn bộ tu sĩ ở đây. Vốn có khối đại lục này là vật vô chủ, một bảo địa ngộ đạo tham huyền bảo như vậy càng hẳn là người người có phần, nhưng mà Mộng Chấn Thiên vừa đến tới, đã đi xuống xua đuổi toàn bộ tu sĩ, độc chiếm cái bảo địa này, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng bất mãn. Thế nhưng, bất mãn thì bất mãn, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch ý của Mộng Chấn Thiên, không có bất kỳ người nào dám cùng Mộng Chấn Thiên đối nghịch. Tuy rằng bị Mộng Chấn Thiên quân đoàn xua đuổi xuống, ở đây tu sĩ đều giận mà không dám nói gì. Mộng Chấn Thiên quân đoàn đem cả ngọn núi bao vây lại, để bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Mộng Chấn Thiên quân đoàn hành vi bá đạo như vậy, để rất nhiều tu sĩ không phục, có tu sĩ không nhịn được nói rằng. Hoành hành cái gì, đây cũng không phải nhà ngươi, người người có phần, dựa vào cái gì liền đem chúng ta đuổi xuống. Tu sĩ này còn không có nói thầm xong, liền lập tức bị trưởng bối chặn miệng lại, thấp giọng quát mắng dẹp đường. Ngươi không muốn sống, đây chính là tương lai tiên đế cùng hắn là địch, chính là tự tìm đường chết, cho dù ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy tông môn. Giống như vị trưởng bối này, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng, ở đương đại, Mộng Chấn Thiên chắc chắn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn xuất thế tranh đoạt thiên mệnh, chắc chắn là sắc bén không thể đỡ, không có người nào là đối thủ của hắn. Người thức thời trái lại nhường đường cho hắn, bằng không, một ngày kia tất sẽ đưa tới tai ương ngập đầu. Cách chương.